Bây giờ tới phần thứ hai, khởi tu hay là tiệm tu. Ở trai mà chỉ cho kiến tánh hay là đốn ngộ rồi. Phần tu chánh, Phật chỉ rõ sáu căn là nhân luân hồi, sáu căn cũng là nhân giải thoát. Trong sáu căn chọn một căn viên thông, tu hành chống thành đạo. Ví như cái khăn có sáu gút, một gút mở, sáu gút đồng thời sổ ra. Kế Phật bảo 25 vị thánh trình bày chỗ tu chứng của mình. Rốt sao Phật dạy Bồ Tát Văn Thù chọn lựa căn nào viên thông và phù hợp với cõi này. Bồ Tát Văn Thù chọn qua, sau cùng thừa nhận nhĩ căn là viên thông hơn cả. Đây tôi giải thích thêm cho rõ. Như cái đoạn mà nói rằng sáu căn là gốc của nhân của luân hồi, sáu căn cũng là nhân của giải thoát, mà hôm trước tôi đã giảng kỹ rồi. Hôm nay chỉ nói lại, trong sáu căn đó phải chọn một căn viên thông. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta chú ý. Đây là chọn căn viên thông. Chứ còn thực ra sáu căn, căn nào tu cũng ngộ hết, phải không? Nhưng mà cái viên thông á, thì nó nhanh hơn, nó chóng hơn, cho nên chọn một căn viên thông. Chứ thực ra trong sáu căn, căn nào tu cũng ngộ được hết. Nó, bây giờ để tới sau tôi chỉ cho thấy. Khi đó Bồ Tát Văn Thù ngài chọn qua 25 vị thánh, kể lại cái công phu tu của mình, mỗi vị đều có ngộ một lối khác nhau. Đó, cho tới Bồ Tát Quán Thế Âm kể là nhĩ căn viên thông, thì ngài Văn Thù chọn. Thì trong 25 vị thánh, quý vị nhớ những vị thánh đã tu, căn nào mà ngộ nhiều nhất, hay là mỗi vị ngộ mỗi cách? Có vị đi khất thực đạp cây gai, phải không? Về cái cây gai nó đâm vô chân đau nhất, rồi cái ngày quán cái ngày ngộ, thì cái đó ngộ đó thuộc về căn nào? Thành căn đó. Còn có vị thì thấy cái cảnh người ta chết chóc, thấy cái thay chết xình thúi, rồi quán cái ngộ đạo, đó là căn gì? Còn có vị thì thấy hoặc là tu tâm tự nó thanh tịnh vân vân, thì trên nhà thiền thì quý vị thấy như thiền sư Quy Sơn Linh Hiệu, ngày ngộ căn gì? Đưa cái cục lửa, nói người nó không có cái này cái gì, cái ngày ngộ. Rồi sau ngày tới ai tới đưa cái Phật tử lên, phải không? Đó là nhãn căn. Còn như ngày Lâm Tế, ngày ngộ căn gì? Khi mà hỏi ở Hoàng Bá dạy ông cái gì thì ngài nói sao? Ba lần hỏi đại ý Phật pháp thì ba lần bị ăn đòn. Ba lần bị ăn đòn thì không biết con có lỗi hay không lỗi, thấy không? Thì ngài liền ngay đó ngài nói Hoàng Bá là lão bà, tâm lão bà, mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Ngày đó cái ngày ngộ, thấy không? Như vậy thì hỏi ý Phật pháp, đại ý Phật pháp, phải không? Rồi còn thấy có lỗi không lỗi, thì đó đi thẳng vào ý căn. Như vậy thì mỗi vị có mỗi cái ngộ khác nhau. Còn cái vị kêu cái ngộ đó là nhĩ căn. Như vậy thì các căn đều có ngộ được, mà trong cái đây chọn lựa, Kinh Lăng Nghiêm chọn lựa thì nhĩ căn và thiệt căn, ý căn, ba cái là nó là viên thông hết, phải không? Đó. Mà tôi nói là ba cái này cũng là lắm chuyện hơn hết. Ba cái lắm chuyện hết là nhĩ căn và thiệt căn cũng như ý căn. Ba cái đó là lắm chuyện hơn hết. Người ta cái lộn nhau qua cái gì ha? Cái nghe, Vậy nghe khen nghe chê rồi sanh cãi lộn. Ví dụ ta thấy người đó rồi vừa ý hay không vừa ý, họ khen hoặc họ chê, thì họ khen họ chê mà mình nghe mình không có dính á, thì có đâu một cái lộn, nghe cái dính liền, cho nên rồi sanh cãi. Rồi cái lưỡi có đa sự không? Cái lỗ tai đã là nhạy rồi, cái lưỡi lại đa sự, nó con uống đủ thứ chuyện hết, phải không? Chuyện hay chuyện dở nó bài đủ thứ, nói quanh nói co gì đủ thứ nói hết, nó làm cho người ta điên đảo. Cũng tại cái gì? Tại cái lưỡi. Quý vị thấy rõ ràng, cứ như cái ống sáo ống tiêu vậy đó, mình thổi vô nó ra tiếng thì chỉ là tiếng thôi, nhưng mà tại cái ngón tay họ ấn vào mấy cái nút rồi nó có trầm có bổng, nó sanh ra bao nhiêu thứ chuyện. Cũng vậy, hơi trong này ra thì nó có tiếng, ra tới cổ họng nó phát tiếng, rồi cái lưỡi uống qua uống lại, nó uống mà thành ra lắm chuyện, nó làm cho người ta thương người ta ghét đủ thứ chuyện. Tại cái gì? Tại cái lưỡi nó uống nè, uống quanh uống co đủ thứ uống nó mà sanh ra nhiều chuyện. Đó. Như vậy thì tôi nói đó là mới nói phần tội lỗi của nó thôi, nhưng mà nó cũng có công lớn lắm, phải không? Nếu mình mê thì nó uống theo cái chiều xấu, nếu mình tỉnh thì nó uống theo cái chiều tốt. À, vì vậy mà thuyết pháp độ sanh cũng nhờ cái lưỡi, phải không? Như vậy thì đó là do mình ngộ, còn nếu mình mê thì cái lưỡi nó dẫn thiên hạ đi xuống địa ngục nhiều lắm. À, thì như vậy thì nó không phải một chiều mà nó có cả hai mặt. Rồi tới cái ý, thì cái ý thì tại không thấy, biết có mà không thấy, cái thứ đó nó bài chuyện, nó lắm chuyện hàng ngày hết, nó nghĩ thêm này nghĩ thêm kia, nghe người ta nói câu nói, dù câu nói hết sức là vô tình mà nó nghĩ theo cái nghĩ của nó thôi, rồi nghĩ nó đoán hồi cái thành câu nói đó là chỉ thích mình, nó xấu mình đó. Rồi sanh giận sanh hờn, có nhiều câu nói hết sức là vô tình mà trở thành thù oán. Đó là tại sao? Tôi nói thí dụ như ở thế gian có hai người bạn đó, hồi nhỏ thân nhân lắm, nhưng lớn lên rồi mỗi người làm ăn mỗi nơi, lâu ngày thì biết cái anh bạn A đó thì anh làm ăn anh phát đạt anh giàu, còn anh bạn B thì làm ăn thất bại nghèo. Bây giờ bất thành hai người gặp lại nhau, thì thằng anh A nói một cách tự nhiên: sao anh sao mà nghèo khổ quá, ăn mặc rất dưới thấy thật là tội nghiệp. Nói vậy thì tại mình giàu, mình ăn mặc sang, mà thấy bạn mình ăn mặc rất dưới thấy tội nghiệp thì chuyện thường thôi. Nhưng bạn kia anh có chịu nghĩ vậy không? Nó khi mình đó, nó mình ăn mặc rất dưới tội nghiệp đó, nó khi mình rồi cái giận nha. Thì như vậy mà ở thế gian lắm chuyện, cứ hiểu lầm, nhận theo cái ý riêng tư đó, rồi cãi lẫy rồi lộn xộn. Ít có khi nào người kia thực tình nói xấu mình, rồi mình từ cái người ta thực tình nói xấu mình giận. Còn cái giận mà người ta không thực tình nói xấu mình, thì cái giận thực tình nói xấu chừng 10%, cái 90% là ta không thực tình nói xấu mình mà mình giận. Bởi vì cái mặc cảm cái gì của mình đó nó chứa sẵn, nghĩa là trong ai hết cái gì mà hơi ná ná đó, cái nó buồn liền. Bây giờ mấy huynh đệ để ý coi, ai mà trong chúng mà có cái lỗi gì rồi họ bị rầy rồi họ mặc cảm, mình nói cái gì không dính cái đó mà hồi họ nghĩ sao biết họ cũng giận mình được. Đó là tại sao? Tại cái ý nó mang cái mặc cảm này, rồi cái gì nó cũng lồng cái đó vô hết trên, rồi thành ra ta nói đường nó biến thành ngã. Mà cái đó xảy ra rất là nhiều, từ đó mà huynh đệ sanh phiền não, bạn bè chia ly vân vân, cũng tại cái lòng cái mặc cảm đó mà ra. Cho nên giữ cái ý, người ta chửi mình mà mình còn không quan trọng, huống nữa là người ta nói này nói kia quanh co thì kệ họ, có gì đâu quan trọng. Mà ở đây mấy người chịu nói quanh co, nhiều lời nói không phải là cố tình quanh co gì hết, nhưng mà ta nói đùa chơi nghe cũng giận nữa. Đó là tại mình quanh co, chứ không phải người ta nói quanh co. Mình phải quen cái niệm quanh co. Vì vậy mà tôi nói trong tất cả căn, sáu căn đó, hai cái căn nguy hiểm là nhĩ căn, thiệt căn và ý căn. Mà nó là loại viên thông, viên thông mà nguy hiểm. Bởi vì chuyện đâu đâu nó cũng nghe được hết trơn, cho nên rồi nó đủ thứ phiền não. Rồi mình tu mà nó, ví dụ giờ tu về nhĩ căn viên thông thì ở tất cả tiếng động mình đều nghe, mình đều nghe, tức là mình biết mình đang có, mình đang có, cho nên mình không có bị cái gì nó lôi cuốn được. Nhưng mà rồi nếu không khéo tu thì mỗi khi nghe cái gì dính cái đó thì cả ngày mình nó rối nùi hết cái này dính cái kia kẹt. Vì vậy mà nó rất là khó, mà cũng rất là dễ. Để tại sao này tôi sẽ giải thích kỹ. Bồ Tát Văn Thù chọn qua sau cùng thừa nhận nhĩ căn là viên thông hơn cả. Đây là lối tu phản văn văn tự tánh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Yếu điểm tu hành của Bồ Tát Quán Thế Âm là mấy cái chỗ này rất là thiết yếu. Ban đầu ở trong cái nghe vào dòng quên cái bị nghe, chỗ vào đã lặng lẽ thì hai tướng động tịnh rõ ràng chẳng sanh. Như thế tiến lên dần dần, cái hay nghe và bị nghe đều mất, cũng không trụ chỗ mất. Cái năng giác và sở giác không, cái không giác hoàn toàn tròn, không và sở không đều diệt. Sanh diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền. Đoạn này rất là khó mà rất là chí lý. Nếu người học Kinh Lăng Nghiêm mà không nắm vững đoạn này thì không biết lối tu, không biết lối vào. Ở đây quý vị thấy rõ, người tu gọi là phản văn văn tự tánh. Chữ phản là quay lại, văn là nghe, nữa là sai cái nghe rồi nghe lại cái tánh của mình. Tự là mình, tánh là cái bản tánh. Sai cái nghe, nghe lại bản tánh của mình nghĩa là sao? Như khi nãy tôi đã nói, cái tánh thấy, tánh nghe, mà nhất là tánh nghe, trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật bảo Ngài La Hầu La đánh tiếng chuông bon, Ngài hỏi A Nan có nghe không? Ngài A Nan trả lời con nghe, có nghe. Khi tiếng chuông bạc hỏi có nghe không? Nó không nghe. Phật bảo Ngài La Hầu La đánh tiếng chuông lần nữa, hãy nghe không? Thì dạ có nghe. Và tiếng chuông bạc hỏi có nghe không? Nó không nghe. Bị Phật quả